Tiên Quốc Đại Đế, chương 1368, thần thông thứ tư, góc truyện audio.com, nhưng lúc này hắn lại giống như chó chết bị Minh Hà lão tổ nắm lấy cổ, không có cách nào nhúc nhích sao? Chuyện này, lẽ nào ta hoa mắt rồi? Trên đỉnh Thủy Long cự mạch thông thiên hắc hà trấn áp rồng lớn. Minh Hà lão tổ đạp ở trên vị trí vốn của Đại Thế Tôn, một tay bắt giữ Đại Thế Tôn, hắc khí trong lòng bàn tay cuồn cuộn tuôn ra, nhất thời khống chế Đại Thế Tôn, khiến cho hắn không thể động đậy. Mặt lộ ra một nụ cười gằn, Minh Hà lão tổ nhìn về phía phần mộ Tiên Vương đang đứng cách đó không xa. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả trong thiên hạ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, miệng không nhịn được đều hít vào một hơi khí lạnh. Đại Thế Tôn đủ cường thế, hắn vừa xuất thế, đã đột kích đánh bại thiên giới Đại Chan. Nhưng Đại Thế Tôn lại bị phần mộ Tiên Vương khống chế. Tuy rằng hai bên kết hợp với nhau cường thế như vậy nhưng khi đối mặt với Minh Hà lão tổ, vẫn phải lùi lại một bước. Rắc rắc rắc, Đại Thế Tôn dãy giụa gào thét, nhưng Minh Hà lão tổ đã khống chế, sao có thể dễ dàng tránh thoát như vậy? Hắn chỉ có thể lay động thân hình, một phía khác sắc mặt phần mộ Tiên Vương càng thêm âm trầm. Bộ dạng nửa cốt nửa người, lúc này nhìn qua càng thêm âm u khủng bố. Minh Hà lão tổ, phần mộ Tiên Vương lạnh giọng nói, thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục đấu một trận nữa hay không? Minh Hà lão tổ nhe răng cười nói. Tuy rằng Minh Hà lão tổ kiêu ngạo không lớn, nhưng chỉ một tiếng cười gần này, lại giống như ngạo nghễ nhìn thiên hạ vậy, khí phách vô cùng cuồng ngạo. Đại Thế Tôn chính là của ta trước, nếu như ngươi còn không buông tay, đừng trách ta không khách khí. Phần mộ Tiên Vương lạnh lùng nói, ha 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 ha, ngươi không khách khí, bản tôn cũng không chọc giận ngươi trước, đây là do chính ngươi tự chọc vào. Nếu ngươi đã dám trêu chọc ta, vậy phải chuẩn bị sẵn tinh thần trả giá đắt sau khi trêu chọc ta. Đại Thế Tôn, ta muốn. Ngươi, từ đâu tới đây, thì mau chạy về đó đi. Minh Hà lão tổ quát lên. Khốn kiếp, phần mộ Tiên Vương tất nhiên không chịu buông tay. Đại Thế Tôn là do ta thả ra, đồng thời cũng do ta luyện hóa. Ngươi nói cho ngươi thì ta phải cho ngươi hay sao? Phần mộ Tiên Vương đạp chân xuống. Đại địa phía dưới trong nháy mắt đã biến thành xương khô vạn dặm tử cơ vô số. Ha ha, Minh Hà lão tổ phát ra một tiếng cười điên cuồng. Ầm ầm ầm, trong hắc hà cực lớn phía sau Minh Hà lão tổ lập tức dâng trào lên. Tiếp theo từ bên trong hắc hà lại xuất hiện một thân ảnh mặc áo bào đen. Thân ảnh mặc áo bào đen uốn éo đầu từ bên trong hắc hà chậm rãi bước ra. Lại là một Minh Hà lão tổ khác sao? Khắp nơi, vô số tu giả cả kinh kêu lên thành tiếng. Ầm ầm ầm, hắc hà tiếp tục dâng lên, trong chớp mắt hắc hà lại phun ra một Minh Hà lão tổ khác. Ba người sao, thời khắc vô số tu giả mở to mắt, hắc hà kia vẫn tiếp tục dâng lên. Rất nhanh, vô số tu giả đã kinh hãi không nói được gì, thậm chí bọn họ cũng không biết nên nói cái gì nữa. Trong hắc hà đã xuất hiện một vạn Minh Hà lão tổ. Một vạn người, mặc dù là phần mộ Tiên Vương, lúc này cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đây là tình trạng gì vậy? Hừ, ta không tin. Phần mộ Tiên Vương nhất thời đánh một quyền về phía một Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ vừa mới xuất hiện trong nháy mắt liền đón một quyền. Một nắm đấm với 19 màu nghênh đón, hai quyền chạm vào, góc truyện audio.com, nhau, Minh Hà lão tổ mới bay ngược ra. Tuy nhiên, hắn lại không bị thương. Tuy rằng phần mộ Tiên Vương có thể giành được thắng, nhưng nhìn Minh Hà lão tổ mới không hề có vấn đề gì, phần mộ Tiên Vương nhất thời biến sắc. Không thể nào như vậy được, đây là phân thân của ngươi sao, tại sao đều có thực lực thập bát trọng thiên được? Phần mộ Tiên Vương kinh hãi nói, thập bát trọng thiên, toàn thiên hạ mới có mấy người là thực lực thập bát trọng thiên. Phần thân Minh Hà trước mắt này mặc dù chỉ là thập bát trọng thiên sơ kỳ, nhưng đó cũng là thập bát trọng thiên. Trước mắt tối đen một mảnh, một vạn Minh Hà lão tổ, một vạn kẻ với tu vi thập bát trọng thiên sao. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phần mộ Tiên Vương nhất thời cảm thấy lạnh cả tim. Đâu chỉ có một mình phần mộ Tiên Vương, Đông Phương Bất Bại đứng phía xa cũng nhất thời biến sắc. Sư tôn, vạn phân thân của tên Minh Hà kia thế nào? Vừa nãy Minh Hà lão tổ kia đã đối quyền với phần mộ Tiên Vương. Uy lực quá lớn, đệ tử lại không nhìn thấu. Liên thần chấn động nói. Thập bát trọng thiên, Đông Phương Bất Bại nói. Thập bát trọng thiên sao? Miệng liên thần khép mở hồi lâu. Một vạn kẻ mang tu vi thập bát trọng thiên. Điều này quá kinh khủng. Đây không phải là vô địch sao? Thiên hạ còn ai là đối thủ của hắn sữa? Minh Hà lão tổ sao có thể mạnh như vậy được? Một vạn phân thân trong thập bát trọng thiên chính là đối mặt với mệnh số. Bọn họ có thể chống lại được sao? Thần thông thật lợi hại. Đông Phương Bất Bại ngưng trọng nói. Tại thiên ma giới, trong mắt Phục Hy cũng thoáng nheo lại. Vương, lời người nói là sự thật sao? một vạn phân thân của Minh Hà lão tổ kia tất cả đều là thập bát trọng thiên sao? Chuyện này, có thể như vậy sao? Xà Tinh Tinh kinh ngạc nói. Là sự thật, thực lực của mỗi phân thân hẳn là bằng một nửa bản thể của Minh Hà lão tổ. Phục Hy tỏ ra trịnh trọng nói. Một vạn Minh Hà lão tổ xuất hiện khiến lòng người trong thiên hạ đều cảm thấy chấn động. Chính là Phần Mộ Tiên Vương lúc này đối mặt cũng nhất thời do dự không quyết. Phần Mộ Tiên Vương hung hãn, càng tự tin trong thiên hạ không có mấy người có thể vượt qua mình. Dù sao đi nữa, nửa thân thể của mình đã bước vào thập cửu trọng thiên. Hắn tự tin có thể mạnh mẽ chống đỡ bất kỳ cường giả thập bát trọng thiên nào trong thiên hạ. Nhưng trước mắt một vạn thập bát trọng thiên lại thực sự khiến Phần Mộ Tiên Vương phải chấn động. Có thể như vậy sao? Đại Tần Thành, một vài thần tử Đại Chăn nhìn thấy được cảnh tượng như vậy cũng nhất thời biến sắc. Minh Hà lão tổ, làm vậy là muốn nghịch thiên hay sao? Sát Đế chấn động nói, thần thông đứng thứ tư trong thiên hạ, ta rốt cuộc đã hiểu rõ, thì ra đại đạo của Minh Hà lão tổ vốn chính là bản thân hắn. Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói, thần thông đứng thứ tư trong thiên hạ, ta nhớ được hình như thần thông này được gọi là thần thông thân ảnh hai phần. Chính là tách cái bóng của mình ra. Điều này có phần cùng loại với xoán mạng diễn sinh của các ngươi đúng không? Sát Đế hiếu kỳ nhìn về phía nhân thân Diêm Xuyên hỏi. Hai thân thể Diêm Xuyên, thần thông thân ảnh hai phần cũng chia chính mình ra làm hai. Minh Hà lão tổ là bản thể, đại đạo Minh Hà ở phía sau hắn chính là Hắc Hải Thông Thiên kia. Đó là cái bóng của Minh Hà lão tổ luyện hóa thành. Thân ảnh hai, góc truyện audio.com. Phần, ha ha, nếu như thân ảnh hai phần cũng giống với xoán mạng diễn sinh chúng ta vậy, nó đã không xứng được làm thần thông đứng thứ tư trong thiên hạ. Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói, ồ, cách chương.